This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị thính giả, hôm nay tại thành phố Dallas tiếp tục ấm áp, nhiệt độ lên cao nhất là 83 độ, thấp nhất là 55 độ. Vào ngày mai trời có vẻ đẹp hơn và cuối tuần này có thể sẽ có mưa, nhất là vào ngày Chủ nhật. Nhiệt độ đã lên tới 86 độ rồi và thấp nhất là 62. những cái ngày mà mưa như thế này thường thường là những cái trận mưa rất là lớn và có thể sẽ có sấm sét cũng như là có mưa đá đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng cũng như là chú Huy Cường. Houston hôm nay cũng là một ngày khá đẹp với nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 70 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 86 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm khoảng 70 độ mà thôi. Cơ hội mưa cho hôm nay cũng như ngày mai là 10%. Riêng ngày thứ Bảy, cơ hội mưa tăng lên 20% và nhiệt độ cũng mát hơn với 81 cao nhất và 72 là thấp nhất. Và qua đến ngày Chủ nhật thì trời sẽ không còn mưa nữa và nhiệt độ cũng khá là ấm áp, 86 cao nhất và 72 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay tờ Houston Chronicle đưa lên đầu trang nhất tấm hình chụp một giây phút trong trận bóng rổ giữa hai đội Rocket của Houston và Blazer của thành phố Portland vào ngày hôm qua. Thì đội Rocket lại một lần nữa thua đội Blazer trong trận thứ hai playoff và trận thứ ba thì sẽ được diễn ra tại đất nhà của Portland. Trước tòa án liên bang ở tại Houston thì công ty chủ nhân của chiếc xà lan đã gây tai nạn đụng nhau với một chiếc tàu chở hàng tại vùng vịnh Galveston và gây ra tai nạn dầu loang, đã đổ lỗi cho chiếc tàu chở hàng này đi quá tốc độ nên tai nạn đã xảy ra. Về vấn đề giáo dục thì theo lời các giới chức của thành phố, ở Houston có quá nhiều người kém khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh. Đây là nói về những người da trắng sinh sản tại địa phương. Án mạng trong một nhà dưỡng lão, hai người bị giết bởi người thứ ba ở cùng một phòng với hai nạn nhân. Và tin từ Austin, giám đốc cơ quan quản trị những tội phạm tấn công tình dục, đã xin nghỉ việc sau khi cơ quan này bị điều tra về vụ di chuyển những tội phạm này không đúng theo luật lệ hiện hành. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến tối cao pháp viện liên bang, đã phán quyết các nạn nhân không thể đòi bồi thường từ những người không hề có liên quan đến vụ án. Đây là trường hợp nói về những người đã tàng trữ các hình ảnh trẻ em khiêu dâm mà không hề biết nạn nhân là ai, do đó không thể bị liên hệ để mà bị đòi bồi thường. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas ngày hôm nay trước hết là thời khóa biểu của đội Dallas Cowboys trong năm 2014, trận đầu tiên sẽ đụng San Francisco 49ers vào ngày 7 tháng 9. Trong khi đó, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày hôm qua tuyên bố là họ có một cái kế hoạch rà soát tất cả các tội phạm của chính phủ liên bang lần đầu tiên để xem những tội phạm nào đã phạm phải những cái tội tương đối nhẹ thì họ có thể sẽ được trả tự do sớm. Trong khi đó, có một tấm hình chụp gia đình ông Cleveland Birdie và những người ủng hộ đang cưỡi ngựa và dương cao lá cờ Mỹ vào ngày 12 tháng 4 vừa rồi, trong lúc cơ quan quản trị đất điền của Hoa Kỳ đã trả lại cho ông toàn bộ các gia súc của ông. Cơ quan này đã tịch thu các gia súc trâu bò của ông Birdie sau khi ông Birdie được cho là đã nuôi những con súc vật này trên cái mảnh đất của chính phủ trong hơn 20 năm qua một cách bất hợp pháp. Cái cơ bản về vấn đề Internet, tức là phải được đối xử công bằng trong cái việc mà những cái sự nhanh chậm của Internet trên cable hoặc là những cái ống dẫn truyền đến cho những người tiêu thụ thì đặc biệt là phải công bằng về vấn đề này. Tuy nhiên đã cũng gặp một số những cái bế tắc. Chẳng hạn như là các công ty giống như là Disney hoặc là Google hoặc là Netflix, họ đã được cho phép là trả tiền cho các công ty cung cấp Internet như là AT&T, Comcast hoặc là Verizon để mà họ có thể được đặc quyền truyền dẫn những cái đoạn video hoặc là những cuốn phim một cách nhanh hơn đến khách hàng. Đó là những đề nghị của cơ quan FCC và ngày hôm qua cho biết như vậy. Và thưa quý vị, là những đề nghị tăng lương 32% với các nghị viên của Dallas và những lời đề nghị này theo như là một số các nghị viên cho biết là đã quá đáng hoặc là họ cho rằng những đề nghị đó sẽ gây mất nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì có một vụ kiện được nộp vào tuần này về một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp trợ giúp về tiền thuê mướn nhà rẻ đối với lại những người nghèo, như là một hành động được xem là chia cắt chủng tộc tại miền Bắc của tiểu bang Texas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trên hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc cơ quan Violent Sex Offender, đây là cơ quan chuyên quản lý những tù nhân phạm tội về tấn công tình dục, vào ngày cách đây vài tuần đã bí mật vận chuyển khoảng 20 tù nhân ra đến một khu vực để sống trong khu dân cư. Thì trong bối cảnh một cuộc tranh cãi ngày càng tăng và cơ quan điều tra cũng đã bắt đầu tiến hành điều tra về vụ việc này, thì vào ngày hôm qua, chủ tịch của cơ quan chuyên giám sát hàng trăm tội phạm tình dục đã đệ đơn từ chức với cáo buộc rằng là việc để cho những tội phạm tình dục này ở trong khu dân cư là điều quá nguy hiểm. Trong một bức thư đề ngày hôm thứ Ba gửi cho thống đốc Rick Perry, thì Dan Powers là một viên chức tuyên truyền vận động trẻ em trong quận hạt Collin cho biết, khối lượng công việc của mình thì quá nhiều, nhưng mà trong những thời gian gần đây, cho một vị trí chỉ là một tình nguyện viên thôi. Việc từ chức để lại hai thành viên của hội đồng quản trị của cơ quan này bao gồm Christy Jack, công tố viên trưởng cho văn phòng miễn lý quận hạt Tarrant trong khu vực Fort Worth, và Leo Longoria là cảnh sát trưởng ở phía nam Texas. Theo như Katie Wan là người cố vấn cho ông Perry, cho biết ông Power cũng sẽ tiếp tục phục vụ cho đến khi tìm được người thay thế ông này. Thư từ chức được đưa ra sau khi Allison Taylor là giám đốc điều hành của cơ quan gặp phụ tá của ông Perry vào đầu ngày thứ Ba để thảo luận những tranh cãi đang ngày một tăng lên. Bà Taylor, người đã không trả lời các cuộc điện thoại của phóng viên, đã lại một lần nữa không có bình luận gì vào ngày hôm qua. Cơ quan này bị chỉ trích vì quyết định vào tháng 3 để di chuyển hơn 20 tội phạm tình dục đến khu vực Acres Homes mà không cho các nhà lập pháp hoặc cư dân tại khu vực này bất cứ thông tin nào, và để chuyển sang ký hợp đồng với một công ty tại Houston trong cùng một thời gian để xây dựng một trung tâm có thể chứa khoảng 100 phạm nhân tại thuộc vùng nông thôn của quận hạt Liberty mà cũng không thông báo cho công chúng. Cả hai việc di chuyển bí mật đều được tờ Houston Chronicle tiết lộ. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc công ty chủ nhân của một chiếc xà lan chở dầu mà đã đụng vào một chiếc tàu chở hàng vào tháng trước đã gây ra thiệt hại rất là nhiều về vấn đề ô nhiễm môi trường và làm sạch sẽ dầu loang. Và theo như là đơn kiện đưa ra trước tòa án liên bang vào ngày hôm qua, thì công ty này đã đổ lỗi cho chiếc tàu chở hàng là chiếc Summer Wind đã đi quá tốc độ trong một điều kiện thời tiết xấu, tức là lúc đó sương mù dày đặc mà không nhường, và do đó thì đã gây ra tai nạn này. Hơn 168.000 gallon của dầu cặn đã bị tràn ra, bị rỉ ra ngoài khu vực vịnh Galveston và thiệt hại lên đến hơn 10 triệu Mỹ kim để mà làm sạch sẽ, cũng như là những thiệt hại khác liên quan đến vấn đề môi trường. Và sau khi chủ nhân của chiếc tàu Summer Wind là công ty Sea Galaxy Marine đã đưa ra một đơn xin trước tòa về vấn đề giới hạn trách nhiệm, tức là họ chỉ đồng ý trả tối đa là lên vào khoảng gần 9 triệu Mỹ kim mà thôi, và ngoài ra đó là họ cho rằng trị giá của chiếc tàu Summer Wind. Nhưng mà ngược lại, công ty Kirby Inland Marine là công ty ở Houston chủ nhân của chiếc xà lan thì lại đưa đơn ra tố cáo ngược lại, cho rằng chính thuyền trưởng của chiếc Summer Wind đã gây ra tai nạn này. Mặc dù theo những audio thâu nhận được, những cái tape record thâu nhận được của lực lượng duyên phòng trước khi tai nạn xảy ra, thì cả hai thuyền trưởng của hai bên đều đã nói chuyện với nhau, nhưng mà không bên nào chịu nhường bên nào, và do đó thì tai nạn đã xảy ra. Và bây giờ thì cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau, mặc dù trong lúc đó, trong lúc xảy ra tai nạn thì vị thuyền trưởng của cả hai chiếc tàu cũng như là những pilot của thư cảng Houston đều có mặt. Và sự việc này chắc chắn là sẽ còn được điều tra rất là lâu, xem tại sao lại có những cái sự cố tình gây ra tai nạn như vậy, mặc dù đã có những nói chuyện trước giữa hai bên. Và hiện tại thì cơ quan thuần duyên cũng như là Bộ Giao thông của Chính phủ Liên bang vẫn tiếp tục điều tra về vụ này. Và các giới chức này thì không có lên tiếng, cho rằng đây còn đang trong vòng điều tra. Và như vậy thì sự việc này cũng còn kéo dài rất là lâu. Nhất là chiếc Summer Wind thì đã được lệnh rời thương cảng Houston để tiếp tục chở hàng đi sang bên Phi Châu. trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, một đề nghị là sẽ tăng lương 32% với các nghị viên của thành phố Dallas. Hiện nay thì người ta cho rằng lời cái sự đề nghị này đã vượt quá những gì mà người ta mong ước, đồng thời cũng là một hành động được xem là lãng phí thời gian. Một số các nghị viên đã cho biết như vậy. Ông nghị viên Tenney Akin, Philip Kingsbridge, Scott Weed và Callaway cho hay là việc tăng lương lên tới 49.530 đồng cho một năm từ số tiền lương là 37.500 được đề nghị bởi cái tổ chức gọi là cái cơ quan Charter Review. Đây là một cái tổ chức mà do chính các nghị viên bầu ra. Thì lời đề nghị này họ cho biết vẫn chưa có đủ để mà có thể hấp dẫn các ứng cử viên thuộc cơ giới lao động hoặc là có thể cân xứng đối với lại các cơ giới chức khác ngay tại thành phố Dallas này. Ông Callaway cho hay việc tăng lương 49.530 đồng là một hành động xúc phạm. Ông cho hay là hầu hết các giới chức trong quận Dallas có cái số lương cao hơn nhiều. Ông thị trưởng Mike Rawlins trong một bản thông cáo ngày hôm qua cho biết là ông đã ủng hộ cho cái việc tăng lương cho các nghị viên. Tuy nhiên, ông chống lại cái việc tăng lương cho chính thị trưởng. 16 thành viên trong Ủy ban Charter Review Commissioner là một bộ phận do chính City Council bổ nhiệm và họ có nhiệm vụ là thay đổi những cái quy định của thành phố. Và tối ngày hôm qua thứ ba, thì họ có ngày hôm kia thứ ba thì họ có bỏ phiếu là sẽ ủng hộ về cái việc tăng 32% lương đối với lại thị trưởng cũng như là các nghị viên. Nếu việc này được đồng ý thì lương của thị trưởng sẽ lên tới 79.542 một năm từ cái số tiền là 60.000 một năm hiện nay. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin cảm ơn được chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 24 tháng 4 năm 2014, nhằm vào ngày 25 tháng 3 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Sau đó 10 là lúc 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Ngay sau đó là chương trình di trú nhập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin tức và nhịp cầu thân yêu cũng như là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp cũng như là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, những cái đoạn đường dẫn vào khu downtown hiện nay, đặc biệt là xa lộ 30 hiện nay đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 75 dẫn vào khu downtown cũng đang có trở ngại về vấn đề giao thông, và trên xa lộ 35W ở Forward đi về hướng Nam hoặc là đi về hướng Bắc, đoạn nối kết với lại 820 giờ này đã bị trở ngại về giao thông rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tin tức chào bình minh sau phần quảng cáo thông tin thương mại.